Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 22 tháng 4 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý vị, sáng nay, sau bản tin thời sự trong ngày, chúng tôi có bài tường trình chi tiết về hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26, khai mạc tại Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia vào sáng hôm nay, và đặc biệt là chi tiết cuộc họp mở đầu hội nghị ASEAN diễn ra giữa Congo và các tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam, nhằm biểu quyết chọn hai người cầm cờ. Thưa quý vị, trong một lĩnh vực khác, một trong những quan tâm lớn của các bậc cha mẹ ở Việt Nam hiện nay không chỉ là vấn đề an toàn thực phẩm, mà sự lo ngại còn đến từ những khu vui chơi giải trí dành cho trẻ nhỏ. Mối nguy từ những khu vui chơi trẻ em tự phát là bài tường trình từ Việt Nam tối hôm nay. Liên quan đến vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam, câu hỏi có nên để Thủ tướng nắm trở lại quyền chỉ đạo chống tham nhũng hay không là nội dung trong buổi thảo luận tổ chức chính phủ. Hôm nay, chương trình còn có đề mục diễn đàn kinh tế trình bày về Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Hòa Ái và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Trung Quốc hôm qua cho điều hai tàu cùng trực thăng thủy phi cơ đến tuần tra tại quần đảo Hoàng Sa. Tân Hoa Xã cho biết lực lượng được điều động để thực hiện công tác tuần tra như vừa nêu gồm hai tàu Hải Tuần 21 và 1103 cùng thủy phi cơ khởi hành từ thành phố Tam Á thuộc đảo Hải Nam. Lực lượng này thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong 3 ngày tại các đảo Phú Lâm, Lưỡi Liềm và một số khu vực khác tại quần đảo Hoàng Sa trước khi tiến hành diễn tập cứu hộ và chữa cháy. Trung Quốc hoàn thành việc cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 sau khi tấn công lực lượng hải quân của Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ một số đảo tại đó vào lúc bấy giờ. Trên đảo Phú Lâm chiếm được tại Hoàng Sa, Trung Quốc vào tháng 7 năm 2012 chính thức cho thành lập thành phố Tam Sa để quản lý vùng biển rộng bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Hai tàu được cho là hiện đại nhất của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tham gia tuần tra chung kiểm tra liên hợp nghề cá với phía Trung Quốc trong vùng đánh cá chung giữa hai phía tại Vịnh Bắc Bộ. Phó Tư lệnh Quân sự Cảnh sát biển của Việt Nam, Đại tá Phạm Kim Hậu, cho biết như vừa nêu và được mạng dân trí loan tin. Theo đó, chuyến tuần tra chung giữa Việt Nam và Trung Quốc lần thứ 10 này diễn ra từ ngày 20 và kéo dài cho đến ngày 23 tháng 4. Song song với hoạt động tuần tra chung, hai phía còn tiến hành hội thảo với mục đích tiến đến thống nhất quan điểm trong việc thực hiện đúng các quy định trong Hiệp định Hợp tác nghề cá giữa đôi bên. Việt Nam và Trung Quốc ký kết Hiệp định Hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ vào ngày 25 tháng 12 năm 2000.
Bộ Quốc phòng Đài Loan vào đầu tuần rồi được cho biết là lần đầu tiên khẳng định sẽ đưa máy bay P-3C Orion tham gia công tác tuần tra tại khu vực Biển Đông. Bài viết trên tạp chí The Diplomat hôm nay cho biết tin này. Theo đó, trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan gửi cho Quốc hội nước này, thì hiện nay các máy bay P-3C Orion đang thực hiện công tác trinh thám chống tàu ngầm, cũng như do thám chung tại các vùng biển quanh đảo quốc Đài Loan và vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Nay nhiệm vụ của máy bay P-3C Orion sẽ dần được mở rộng ra ngoài khu vực vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, ra trong đó có khu vực Biển Đông. Động thái này của Đài Bắc được giới quan sát cho rằng nằm trong kế hoạch tăng cường mở rộng khả năng của Đài Loan tại khu vực Biển Đông đang có tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Trung Quốc, Đài Loan và bốn quốc gia ASEAN gồm Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam. Tin tức không cho biết chính xác khi nào thì máy bay P-3C Orion của Đài Loan sẽ ra Biển Đông để làm nhiệm vụ như vừa nêu. Cho đến nay, Đài Loan đã nhận 8 trong số 12 máy bay P-3C Orion của Hoa Kỳ theo thỏa thuận năm 2007 giữa hai phía. Dự kiến đến cuối năm nay, toàn bộ 12 chiếc P-3C Orion sẽ được chuyển giao cho Đài Loan.
Trung Quốc hôm nay lên tiếng bảo vệ hoạt động của họ tại khu vực Biển Đông có tranh chấp như vừa nêu, sau khi Philippines vào ngày hôm qua tố cáo tuần duyên Trung Quốc sử dụng vòi rồng bắn vào tàu cá của ngư dân Phi đánh bắt tại vùng bãi cạn Scarborough. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trực tiếp khẳng định tuần duyên Trung Quốc có sử dụng vòi rồng để bắn vào tàu của ngư dân Phi như bị cáo buộc hay không. Tuy nhiên, ông này cho rằng tuần duyên của Trung Quốc làm nhiệm vụ tại vùng biển gần đảo Hoàng Nham, theo cách gọi của Bắc Kinh đối với bãi cạn Scarborough là theo đúng luật. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi nói rằng gần đây nhiều tàu đánh cá của ngư dân Phi không tuân thủ quy định về quản lý hành chính của Trung Quốc và tập trung trái phép gần đảo Hoàng Nham, vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Văn phòng Phủ Tổng thống Philippines cho biết vào ngày thứ Hai 20 tháng 4 vừa qua, tuần duyên Trung Quốc sử dụng vòi rồng để xua đuổi ngư dân Phi đánh bắt tại khu vực bãi cạn Scarborough bị Bắc Kinh kiểm soát từ năm 2012.
Kế hoạch của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho mở rộng hoạt động phi chiến đấu tại các khu vực có xung đột vũ trang ngoài những vùng biển quanh xứ Phù Tang có thể kéo nước Nhật vào những hoạt động tại khu vực tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông để hỗ trợ cho đồng minh Hoa Kỳ. Nguồn tin chính phủ và đảng cầm quyền tại Nhật cho biết như vừa nêu, cụ thể là vào tháng tới, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ trình Quốc hội dự luật cho phép Tokyo chuyển vận nhiên liệu và vũ khí đến cho các đơn vị quân đội Hoa Kỳ trong trường hợp an ninh nước Nhật được đánh giá là bị nguy hiểm. Cả Nhật Bản và Hoa Kỳ đều không có tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines tại đó khiến cộng đồng thế giới lo ngại đụng độ có thể xảy ra, gây tác động bất lợi cho tuyến đường hàng hải mà hàng năm vận chuyển hơn 5.000 tỷ đô la hàng hóa qua đó, đa phần giữa Nhật với các nơi khác trên thế giới. Một chuyên gia về chính sách trong Đảng Dân Chủ Tự Do tại Nhật nói rằng, nếu Philippines đụng độ với Trung Quốc, Manila sẽ cầu cứu đồng minh Hoa Kỳ. Một khi Hoa Kỳ yêu cầu đồng minh khác là Nhật Bản giúp đỡ, thì vấn đề đặt ra là Tokyo sẽ có thể giúp gì?
Một nhà hoạt động tại Việt Nam, blogger Trịnh Anh Tuấn, hôm nay bị hành hung mà những thủ phạm được anh này nhận diện nằm trong số trong những ngày qua theo dõi và canh chừng quanh nhà anh ở Hà Nội. Anh này cho biết đây không phải là lần đầu tiên anh bị hành hung bởi những người mà anh này cho là được an ninh công an bảo trợ. Vào tháng 3 năm ngoái, anh cũng bị đánh nhưng không nặng như lần này. Hiện blogger Trịnh Anh Tuấn đang điều hành trang web kêu gọi phải có minh bạch về vấn đề chặt cây tại thủ đô Hà Nội.
Vừa rồi là bản tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Diễn đàn công dân ASEAN được tổ chức hàng năm, tập trung các cuộc hội thảo nhóm của các nước ASEAN nhằm chia sẻ, góp ý, kể cả phản biện từ những tổ chức xã hội dân sự đối với các chính sách của các quốc gia ASEAN. Trong diễn đàn lần này, tập trung rất nhiều vấn đề mà trong đó, vai trò các tổ chức xã hội dân sự độc lập sẽ được nêu lên, hứa hẹn rất nhiều tranh luận giữa các phái đoàn của nhà nước và đại diện nhiều tổ chức tham gia tranh đấu cho những người không được góp tiếng nói của họ trên diễn đàn này. Mạc Lâm có mặt tại Kuala Lumpur tường trình thêm chi tiết. Phần chuyển ngữ do Diễm Thi, Kính Hòa, Gia Minh và Hải Ninh thực hiện.
Sáng hôm nay ngày 22 tháng 4, 4 ngày trước khi hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 khai mạc, diễn đàn công dân ASEAN lần thứ 10 chính thức diễn ra tại Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia, với đông đảo người tham dự đến từ nhiều quốc gia. Bên cạnh công dân ASEAN còn có cả người đang sinh sống tại nước ngoài, quan tâm đến diễn đàn này không ngại đường xa trở về nhằm góp phần tạo cơ hội cho diễn đàn có tiếng nói chung, trung thực và hiệu quả hơn. Diễn đàn công dân ASEAN được gọi tắt là ABF, được nguyên thủ tướng Malaysia là ông Abdullah Badawi có sáng kiến mở ra 10 năm về trước. Trong suốt thời gian đó, các tổ chức núp dưới danh xưng xã hội dân sự, nhưng thật ra do nhà nước thành lập, đã liên tục điều phối diễn đàn dưới tên gọi Gongo, tức là tổ chức phi chính phủ nhưng là do chính phủ quản lý, điều hành. Và vì vậy, các tổ chức xã hội dân sự độc lập không có cơ hội tham gia vào diễn đàn này, hầu góp tiếng nói của mình cho diễn đàn quan trọng bậc nhất Đông Nam Á. Từ trong nước, trước khi diễn đàn khai mạc, một tuyên bố chung có chữ ký của 21 tổ chức xã hội dân sự độc lập được gửi tới cho diễn đàn công dân ASEAN nhằm khẳng định tính chính đáng của mình là những tổ chức xã hội dân sự độc lập bất kể sự không thừa nhận của nhà nước. Ông Trần Thanh Tùng, đại diện cho giáo dân Cồn Dầu, có mặt tại diễn đàn ngày hôm nay cho biết mục đích của chuyến đi dài từ Hoa Kỳ về Malaysia để tham gia hội nghị.
Tôi tên là Trần Thanh Tùng, đại diện cho Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu, và chúng tôi tham dự cái diễn đàn này là cái lần đầu tiên chúng tôi tham dự. Nhưng mà trước đây 3 tháng thì chúng tôi cũng có đại diện của Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu có mặt và tham dự trong cái việc mà chuẩn bị cho cái kỳ đại hội này. Và hôm nay chúng tôi cùng với phái đoàn từ một số những từ Hoa Kỳ cũng như là từ trong nước có mặt ở đây với lại tất cả các cái ban tổ chức để mà tham dự hội nghị này. Và chúng tôi cũng đại diện cho Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu và qua đó tất cả những xã hội dân sự ở Việt Nam độc lập không có được phép để tham dự, thì chúng tôi lên tiếng cho những xã hội dân sự đó ở Việt Nam để có tiếng góp tiếng nói với lại cái diễn đàn xã hội dân sự của Đông Nam Á, là một cái sự diễn đàn rất là quan trọng và qua đó để phát huy cái dân chủ và tự do cho cái toàn vùng Đông Nam Á cũng như là của đất nước Việt Nam.
Bà Debbie Stoher, một công dân Malaysia, thành viên tổ chức của diễn đàn, cho biết cảm tưởng của mình trước sự kiện quan trọng này.
My name is Debbie Stoher. I am a Malaysian who's been working on human rights and democracy in Burma or Myanmar.
Tôi là Debbie Stoher, là một người Malaysia làm việc cho tổ chức nhân quyền và dân chủ cho Miến Điện đã 26 năm. Tôi hãnh diện được là người tham gia tổ chức cho hội nghị APF lần này vì tôi rất quan tâm đối với những người đang hoạt động tại Miến. Rất nhiều người bạn của chúng tôi đã không đến Malaysia để tham dự được hội nghị quan trọng này. Nhiều người hoạt động cho dân chủ nhân quyền đang bị càn quét và kết án bởi chính phủ. Sinh viên thì bị bắt, bị sách nhiễu vì đã tham gia biểu tình một cách ôn hòa chống lại bản hiến pháp. Hàng trăm nông dân và người dân vùng thôn quê đang phải đối diện với nhà tù là vì chống lại biện pháp cưỡng chế đất đai của chính quyền. Người dân tại khu vực San đang là đối tượng bị tấn công bởi quân đội và bây giờ đang bước vào năm thứ tư của cuộc nội chiến. Người Rohingya và Hồi giáo bị kết án ngày một nhiều hơn và chính quyền Miến Điện đã thông qua đạo luật chống lại những người không phải là Phật giáo và can thiệp thô bạo vào hôn nhân của những người khác tín ngưỡng. Tôi hy vọng hội nghị APF lần này sẽ báo động cho các thành viên ASEAN biết những gì đang xảy ra tại Miến Điện.
Căn cứ trên nguyên tắc lấy người dân ASEAN làm trung tâm, mục tiêu mà APF đặt ra trong năm nay có 4 chủ đề chính. Thứ nhất, phải đảm bảo công lý trong khi phát triển. Thứ hai, trong tiến trình quản lý quốc gia, dân chủ và các quyền tự do cơ bản của người dân phải được tôn trọng. Thứ ba, hòa bình và an ninh khu vực phải được các nước cam kết đặt trọng tâm vào các cuộc đàm phán, tôn trọng lẫn nhau, trong đó phải tôn trọng quyền lợi của xã hội. Thứ tư, phải chấm dứt tình trạng phân biệt và đối xử bất bình đẳng giữa chính phủ và công dân. Anh Salam N. Salam đến từ Cambodia cho biết sự quan tâm của mình đối với diễn đàn.
So my name is Salam, I'm from Anjopharam in Cambodia. I'm from Cambodia, so I'm really excited to come here.
Tên tôi là Salam M. Saram, đến từ Campuchia. Tôi rất hồi hộp có mặt tại đây vì muốn tìm hiểu thêm các hoạt động dân sự của người dân các nước ASEAN, các vấn đề phát triển, đặc biệt là vấn đề mưu sinh cho cư dân trong khu vực.
Một công dân Lào khác là anh Sasakit, tuy sống ở Mỹ nhưng cũng trở về tham dự diễn đàn, cho biết cảm tưởng của mình.
Yeah, my name is Sak Sichilun Sak. Come from United States.
Tôi tên là Sasakit Sak. Tôi đến từ Hoa Kỳ. Tôi đến đây theo dõi diễn đàn công dân ASEAN với hy vọng một sự chuyển đổi nào đó từ cộng sản sang tự do dân chủ. Tôi là người Lào nhưng sống tại Mỹ và đến đây để giúp cho đồng bào tôi, những người không thể lên tiếng, biết thêm thông tin của diễn đàn này.
Diễn đàn công dân ASEAN không những theo đuổi 4 mục tiêu như đã nói, mà còn chú ý đào sâu những vấn đề khác của các quốc gia ASEAN, từ chuyện bảo vệ người phụ nữ cho tới việc điều hành Internet của các chính phủ, từ vấn đề mưu sinh cho tới chống tra tấn và bảo vệ nhân quyền. Những quan tâm này sẽ được thảo luận và kiến nghị cho các lãnh đạo ASEAN. Bà Marina Cristina với quốc tịch Indonesia cho biết hy vọng của bà trước tầm quan trọng của diễn đàn. Bà nói:
My name is Marina Cristina. I'm actually Indonesian, but I
Tôi là Marina Cristina, là người Indonesia nhưng làm việc tại Kuala Lumpur. Cảm tưởng của tôi đối với diễn đàn công dân ASEAN là rất hồi hộp vì sẽ thấy chính người dân ASEAN lên tiếng về ASEAN, bởi vì ASEAN là một đề án rất chuyên biệt và tiếng nói của chính người dân tại đây sẽ tác động lên các chính quyền. Đây là thời điểm rất tốt để diễn đàn này cất lên tiếng nói chung cho chính họ.
Theo thông lệ, bản tuyên bố chung của diễn đàn được thành lập sau khi hội nghị kết thúc và sẽ được gửi đến lãnh đạo ASEAN. Nhưng lần này, ban tổ chức đã quyết định tập hợp lấy ý kiến chung từ các tổ chức xã hội dân sự trước khi hội nghị khai mạc nhằm có một nội dung đa dạng và phong phú hơn, nhất là tạo điều kiện cho các tổ chức độc lập có thêm tiếng nói. Ông Trần Thanh Tùng cho biết thêm chi tiết về vấn đề này.
Thì trước đây 3 tháng đó thì chúng tôi có tham dự những cuộc họp để chuẩn bị cho cái hội nghị này, và trong hội nghị đó thì chúng tôi góp ý trong cái bản thông cáo chung của diễn đàn xã hội dân sự, trong đó đã xác định những cái mục tiêu phải đạt được cho tất cả các quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Trong đó có những cái điều mà chúng tôi đòi hỏi là phải được ghi vào, ví dụ như vấn đề đa đảng, vấn đề dân chủ, vấn đề tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí, vân vân. Và những điều đó đã được ghi trong cái bản thông cáo chung đã được chuẩn bị cho cái diễn đàn xã hội dân sự này hôm nay.
Diễn đàn công dân ASEAN kéo dài 3 ngày từ 22 tới 24 tháng 4 năm 2015 với hàng chục buổi hội thảo quan trọng của tham dự viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin cho tới ngày bế mạc. Mạc Lâm, tường trình từ Kuala Lumpur.
Vào lúc 8 giờ 30 sáng hôm nay, Gongo đã mời các tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam có mặt tại diễn đàn công dân ASEAN tham gia thảo luận chọn người đại diện cầm cờ Việt Nam. Trong buổi dạ tiệc mở đầu diễn đàn vào tối hôm nay, Mạc Lâm tham dự cuộc họp hiếm có này và có thêm chi tiết. Bài do Kính Hòa trình bày.
Như chúng tôi đã trình bày, Gongo, Government Organized NGO, là một tổ chức mang danh nghĩa xã hội dân sự, nhưng hoàn toàn được điều hành và quản lý bởi nhà nước. Vì vậy, mọi quyết định đều dựa trên chính sách nhất quán do chính quyền đưa ra. Gongo đã gửi thư cho mọi người biết, mở một cuộc họp nhằm biểu quyết chọn người đại diện cầm quốc kỳ Việt Nam cùng với 9 nước khác trong dạ tiệc chào mừng vào tối hôm nay. Những tổ chức của người Việt có mặt tham dự diễn đàn đều có quyền tham gia cuộc họp, và động thái này được đánh giá cao vì tôn trọng sự khác biệt, rất khác với một thời gian dài trong suốt 9 năm trước đó. Tuy nhiên, do đây là một cuộc họp ngoài chương trình nghị sự của APF, nên báo chí không được phép ghi âm hay chụp ảnh mà chỉ được quan sát. Bà Nguyễn Hoàng Vân được biết đã tham gia nhiều diễn đàn APF trước đây, như một lãnh đạo chính của Gongo đã trình bày rằng mỗi phái đoàn chỉ được 2 người tham dự cầm cờ và cuộc họp sáng nay nhằm biểu quyết để tìm người thích hợp nhất. Trong phòng họp chúng tôi nhận thấy khoảng 50 người, trong đó các phái đoàn xã hội dân sự độc lập của Việt Nam khắp nơi chỉ hơn 10 người, và số còn lại đều đến từ chính phủ Việt Nam dưới nhiều tên gọi khác nhau. Tranh luận đã diễn ra trong hơn 45 phút giữa các ý kiến tùy trái chiều nhưng nhìn chung là ôn hòa. Người đầu tiên được cả phòng họp chọn lựa là bà Nguyễn Hoàng Vân, vì những đóng góp của bà trong các diễn đàn trước đây không thể phủ nhận. Người thứ hai mà các tổ chức xã hội dân sự đề nghị là anh Nguyễn Thanh Tâm, đến từ Cồn Dầu, Việt Nam. Anh Tâm tuy nhanh chóng tình nguyện cầm cờ, nhưng phía Việt Nam đã bác bỏ bởi số đông áp đảo và đề nghị chọn Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, người đi chung với phái đoàn đến từ Việt Nam sẽ cầm lá cờ này. Do túc số quá ít so với phái đoàn Việt Nam, nên đại diện các tổ chức xã hội dân sự độc lập đã rời phòng họp như một thái độ phản đối. Sau khi đếm con số người biểu quyết cho Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, chúng tôi ghi nhận có tất cả 39 người. Người duy nhất chống lại là một đại diện đến từ Hoa Kỳ. Sau khi rời phòng họp, chúng tôi được Hòa Thượng Thích Thiện Tâm cho biết cảm tưởng của ông.
Mà tham gia vào trong cái diễn đàn dân dân ở đây thì thầy vẫn thấy rằng là đó là một cái vinh dự chung cho bản thân và trong cái giới Phật giáo và nhân dân, thì đó là cái việc nói theo trong Phật học, trong Phật học là tăng sai, là nhân dân yêu cầu gì thì mình làm về thôi, cho nên không có cái ý nghĩa, không có suy nghĩ gì hết, mà đó là cái nhiệm vụ. Bởi vì cái Phật giáo tham gia vào trong cái quá trình lịch sử của đất nước thì luôn luôn có mặt của tăng ni và Phật tử, cho nên đến tham gia vào ở trong cái diễn đàn này thì cũng nghĩ như vậy thôi. Phật giáo là mang cái tinh thần hội nhập, là nhập thế. Một cái tu sĩ tham gia vào trong cái hoạt động như thế này thì cũng như đi vào cuộc đời vậy thôi.
Anh Nguyễn Thanh Tâm, người tình nguyện cầm cờ không thành, cho chúng tôi biết suy nghĩ của mình.
Và tôi cũng thấy rất buồn, tại vì là tôi là cũng là một người công dân Việt Nam và đến từ đất nước Việt Nam, nhưng mà tôi xin tình nguyện cầm lá cờ Việt Nam, nhưng mà trong hội nghị Việt Nam là không cho tôi được cầm lá cờ Việt Nam. Tôi rất là thất vọng và rất là buồn.
Khi chúng tôi nhận xét rằng dù sao thì đây cũng là một cuộc họp tốt, rất ôn hòa, mặc dù con số áp đảo đã làm kết quả không như ý muốn của các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Ông Trần Thanh Tùng chia sẻ ý kiến của mình.
Ngay từ đầu chúng tôi đã biết rằng nếu mà biểu quyết đó, đây không phải là một cái quá trình dân chủ, là tại vì dân chủ có nghĩa là phải hài hòa, phải đồng, phải có những con số nó đều hòa. Ở đây đó, cái phái đoàn là của chính quyền Việt Nam gửi đi đó là trên 50 mấy người, chúng tôi ở đây chúng có khoảng 10 người thôi, hơn 10 người thôi, thì nếu mà biểu quyết chắc chắn là chúng tôi sẽ thua. Chính vì vậy họ đã đưa hòa thượng, thì hòa thượng nói là đại diện cho Phật giáo, nhưng mà chúng tôi không biết là đại diện Phật giáo nào đó, thì chắc chắn khi biểu quyết là chúng tôi không thể nào mà thắng được. Chính vì vậy chúng tôi đã không có chấp thuận cái chuyện dân chủ như vậy, và chúng tôi đã đi ra khỏi cái phòng họp.
Sự chuẩn bị của cả hai bên cho thấy cuộc giằng co tìm cách lên tiếng giữa diễn đàn APF là có thật, và tính cách quyết liệt của nó có thể dễ dàng nhận ra, mặc dù cả hai phía đều cố gắng kiềm chế trong không gian một hội nghị quốc tế có hàng ngàn đôi mắt của tham dự viên đến từ các nước ASEAN cùng hướng tới.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là tường trình từ Việt Nam với câu chuyện Mối nguy từ những khu vui chơi trẻ em tự phát. Xin nhường lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Khu vui chơi trẻ em tự phát mọc ra trên khắp mọi miền đất nước trong vài năm trở lại đây. Đi bất kỳ nơi nào, người ta cũng có thể bắt gặp khu vui chơi trẻ em. Đặc biệt ở vùng nông thôn, các khoảng sân ủy ban, sân nhà văn hóa thôn thường được biến thành khu vui chơi, và trẻ em thôn quê rất thích thú với những khu vui chơi này. Tuy nhiên, theo một số nhận định của những người làm cha làm mẹ, những khu vui chơi tự phát mà người kinh doanh không có kiến thức căn bản về tâm lý trẻ em sẽ là mối nguy hiểm tiềm tàng cho trẻ em. Một người mẹ trẻ ở huyện Bến Lức, Long An tên Thuyên chia sẻ.
Những cái khu đó hoàn toàn không an toàn, ví dụ đồ của nó không được bảo hành nè, rồi đồ mua lại đồ cũ rồi đó, rồi cho nên là nó không có cái gì mà nó an toàn hết trơn, với lại đồ nó cũng không hiện đại nữa. Thực sự là nếu mà cho con đi cái đó thì em không dám đâu. Nếu mà khu, ví dụ bây giờ khu vui chơi ở tỉnh đi, ví dụ chơi game hay là cái khu vui chơi dành cho trẻ em thì dĩ nhiên nó phải bị lợi nhuận rồi. Thứ nhất, bị lợi nhuận, còn nói về cái mà đầu tiên em thấy là bị lợi nhuận cả. Rồi cái thứ hai, nếu mà những cái chỗ mà không bị lợi nhuận thì nó sẽ có cái thứ hai là nó bị trẻ em. Có nghĩa là người ta muốn có một khu vui chơi cho trẻ con trong xóm nó lại nó chơi hay như thế nào đó, đọc sách là nó chơi những trò chơi tương tự thôi. Rồi từ từ nó phát triển ra những trò chơi khác thì nó cũng xuất phát từ cái mà gọi là cái lòng với lại cộng đồng, nhưng mà có thể là do cái sự hiểu biết của người ta nó hạn chế á, cho nên là nó không có tới, nó giống như là mình nói mà nhiệt tình mà thiếu hiểu biết thành ra phá hoại á.
Theo chị Thuyên, các khu vui chơi tự phát với quy mô nhỏ ở vùng quê luôn là điểm gọi hấp dẫn cho các bé thơ mỗi khi chiều xuống. Bắt đầu từ 5 giờ chiều trở đi, sau khi cha mẹ tan tầm làm việc, nghỉ ngơi một chút thì đi đón con từ trường mẫu giáo, hoặc đưa con đi khu vui chơi sau một ngày bé phải chịu đựng ngột ngạt thiếu cha mẹ bên cạnh. Và với mức phí mỗi trò chơi tốn chừng 5.000 đồng, nếu cho bé chơi suốt một vòng các trò chơi thì tốn hết chừng 20.000 đồng, với một giáo viên như chị Thuyên có thể chấp nhận được. Nhưng cũng theo chị Thuyên nhận xét, với giới lao động, công nhân, mức chi phí này quá cao, và rất khó để con em họ được chơi thoải mái ở các khu vui chơi tự phát này. Hơn nữa, với những người làm cha làm mẹ có trách nhiệm, ít ai dám tự tin để cho con mình đến những khu vui chơi tự phát bởi mức độ an toàn cũng như vệ sinh của nó rất kém. Mỗi khi có dịch bệnh, nơi đây có thể là ổ dịch mà cha mẹ không hay biết lại đưa con mình đến chơi để bị lây nhiễm. Có nhiều khu vui chơi mọc bên cạnh chợ, ban ngày người ta bày bán gà vịt quanh khu vui chơi, thậm chí các món đồ chơi như ngựa sắt, ngựa gỗ được phủ một tấm bạt qua loa. Bên cạnh đó là những lồng gà, lồng vịt bốc mùi phân hôi thối. Tối đến, chủ khu vui chơi bật đèn, cho quét dọn sơ sài rồi đón trẻ em vào chơi. Những khu vui chơi như vậy, mức độ nguy hiểm khó mà lường được. Và có một vấn đề đáng lo ngại nhất mà chị Thiên cũng như nhiều đồng nghiệp đang có con nhỏ khác đều thấy bất an khi đưa con vào khu vui chơi ở thôn quê là hầu hết các dụng cụ đồ chơi trẻ em ở đây đều tự chế hoặc mua từ Trung Quốc với giá thành rất rẻ. Bởi động cơ thu lợi nhuận, những chủ khu vui chơi đã chọn sản phẩm Trung Quốc để xây dựng khu vui chơi. Những loại dụng cụ này không được thẩm định, đánh giá chất lượng qua bất kỳ tổ chức thẩm định uy tín nào. Nhiều dàn sắt đu quay chứa vài chục chiếc xe, tàu, ngựa và chịu sức nặng lên đến vài trăm ký lô, thậm chí hàng tấn khi chở cả cha mẹ đi kèm các bé thơ lại được thiết kế rất sơ sài bằng vài thanh sắt hàng Phi-14 nối lại với nhau. Mỗi khi dàn đu quay này chạy với tốc độ cao, các trẻ em lắc lư, nhún nhảy sẽ cộng hưởng lực, trọng lượng có thể lên đến hàng tấn và những thanh sắt kết nối có thể gãy bung bất kỳ giờ nào. Đã có nhiều vụ tai nạn như nổ tàu điện, gãy dàn đu quay, đứt xích đu xảy ra ở nhiều nơi, nhưng các khu vui chơi tự phát này đầy chất tạm bợ vẫn tiếp tục hoạt động, chưa có sự thay đổi hay nâng cấp nào. Một bạn trẻ tên Hải ở Lai Vung, Long An chia sẻ.
Thì mấy khu vui chơi xích đu rồi... Vì nhà phao còn phải nói với khu vui chơi liên hợp rồi nhà banh rồi đó, chất lượng đồ chơi thì thấy đồ chơi thì chơi thì thấy cũng có một số cái thì cũng được, một số cái thì nó cũng không được tốt thì mấy cũng thấy nó cũng nguy hiểm. Mấy đứa đứng coi á, đứng trực tiếp mà coi mấy cái chỗ chơi đó, ngoài đưa vô là cái chỉ lao động phổ thông đưa vô là nó nhận là tay ngang đưa vô ngoài chứ không có hình như là không có học phá nào, học không học gì về ấy.
Theo Hải, khi mở ra khu vui chơi và ngành kinh doanh nó, người chủ khu vui chơi bắt buộc phải có tầm văn hóa nhất định. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của đứa trẻ sau này. Tuy không phải là giáo viên, là cha mẹ của những đứa trẻ, nhưng người chủ khu vui chơi lại có sự gần gũi rất tự nhiên đối với đứa trẻ tham gia khu vui chơi. Với mối tương tác qua lại giữa trẻ và chủ khu vui chơi hoặc người hướng dẫn trò chơi là mối tương tác rất sinh động, có thể là một kiểu giáo dục trực quan. Chính vì thế, đạo đức, tư cách của chủ khu vui chơi và người hướng dẫn trò chơi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đứa trẻ. Nếu như người hướng dẫn nói tục hay cáu gắt, nhất định đứa trẻ sẽ ảnh hưởng ngay tính cách này. Và chuyện này cũng hay xảy ra rất thường xuyên. Nhiều đứa trẻ sau khi đi chơi ở khu vui chơi về, tính nết đâm cáu gắt và hay chửi thề, mặc dù chú chưa ý thức được những phát ngôn của mình nhưng sẽ tạo thành thói quen và ảnh hưởng đến nhân cách sau này. Hiện tại, với kiểu mở khu vui chơi ào ẹt, chỉ cần đăng ký kinh doanh và đóng thuế thì sẽ được đầu tư để lấy lãi từ khu vui chơi. Động cơ kiếm lãi đã thu hút rất nhiều người đầu tư khu vui chơi, mặc dù bản thân họ không qua một khóa nào về tâm lý trẻ em cũng như độ an toàn của trẻ em khi vui chơi. Hay nói cách khác, họ thả sức mở khu vui chơi và cho trẻ em thuê đồ chơi trong vòng thời gian nhất định. Họ có thể nói tục, chửi thề trong lúc trẻ em đang vui chơi và họ hoàn toàn không có bất cứ trách nhiệm nào khác sau khi cho thuê đồ chơi. Theo Hải, không thể cấm trẻ con đến khu vui chơi một khi chúng ưa thích. Bài toán đau đầu nhất của bậc làm cha làm mẹ là tìm cho con mình một khu vui chơi an toàn. Nhưng rất khó để tìm những khu vui chơi an toàn cho con em. Có lẽ đến lúc này, khó mà tạo ra những quy củ, chuẩn mực và tiêu chuẩn cho một khu vui chơi trẻ em. Muốn có điều này, ngay từ đầu, ngành văn hóa, ngành giáo dục phải kết hợp với các cơ quan cấp phép kinh doanh để soạn những dự án chuẩn nhằm bảo đảm sự an toàn và không khí lành mạnh cho con em thông qua khu vui chơi. Rất tiếc, chuyện này đã quá muộn màng và các khu vui chơi có dụng cụ xuất xứ từ Trung Quốc đang ngày càng cũ kỹ, giống như một lời đe dọa đối với bậc làm cha làm mẹ. Trẻ em không có được an toàn khi đến khu vui chơi nữa. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz
vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Quý vị đang nghe đài Á Châu Tự Do, sau đây là bản tin phần 2.
Cuộc gặp gỡ bên lề thượng đỉnh Á Phi tại Jakarta giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản đã hoàn tất, với lời hứa hẹn cùng nỗ lực cải tiến quan hệ để góp phần xây dựng ổn định và phát triển cho khu vực cũng như toàn cầu. Trích dẫn lời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hãng thông tấn Fiji cho biết như trên. Đây là lần thứ hai ông Tập Cận Bình và ông Abe gặp nhau, cả hai đều diễn ra trong khuôn khổ gặp gỡ bên lề hội nghị quốc tế. Vì thế, các nhà quan sát hy vọng cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút mới kết thúc cách đây vài giờ đồng hồ thì sẽ giúp xây dựng nền tảng cho những cuộc gặp thượng đỉnh chính thức giữa hai nhà lãnh đạo trong tương lai diễn ra ngay tại Bắc Kinh hoặc Tokyo.
Trước khi gặp Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc, Thủ tướng Nhật đã đọc bài diễn văn quan trọng ở thượng đỉnh Á-Phi. Trong đó ông bày tỏ sự hối tiếc về những gì đã xảy ra thời Thế chiến thứ hai, nhưng không lên tiếng xin lỗi những hành động mà quân đội Thiên Hoàng đã làm đối với những nước châu Á từng bị Nhật Bản đô hộ, trong đó có Trung Quốc và Nam Hàn. Cả hai chính phủ Trung Quốc và Nam Hàn đều lên tiếng trình bày quan điểm về bài diễn văn này. Tại Seoul, Bộ Ngoại giao Nam Hàn nói rằng Thủ tướng Abe đã bỏ lỡ một cơ hội để xây dựng niềm tin với các nước láng giềng, nhất là với những quốc gia không may từng là nạn nhân của Nhật. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Tokyo còn phải làm nhiều hơn nữa để hòa giải với những nước trong khu vực. Ý muốn nói chưa thể xóa bỏ được những tồn đọng của lịch sử cho tới khi Nhật công khai nhìn nhận các sai lầm đã làm.
Cũng xin thưa thêm là trong bài diễn văn, Thủ tướng Abe có nói đến những việc mà Trung Quốc đã và đang làm trong những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Hoa Đông và Biển Đông. Ông nói là thế giới không thể để yên cho nước lớn dùng võ lực uy hiếp những nước nhỏ. Giới thạo tin tại thủ đô Hoa Kỳ cho biết tranh chấp chủ quyền ở Hoa Đông, Biển Đông và thái độ của Trung Quốc là một trong những vấn đề sẽ được Thủ tướng Nhật Bản thảo luận với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào tuần tới khi ông Abe đến thăm Washington. Vẫn theo giới thạo tin, đây cũng là đề tài được Thủ tướng Nhật nói đến trong bài diễn văn ông sẽ đọc trước Quốc hội Liên bang Mỹ.
Tiếp tục phần tin tối nay, chính quyền Hồng Kông vừa công bố chi tiết về cuộc bầu cử 2017 để chọn lãnh đạo của đặc khu. Trong đó ghi rõ là người dân được trực tiếp bỏ phiếu nhưng chỉ được quyền chọn các ứng cử viên đã được chính phủ trung ương Bắc Kinh chuẩn thuận. Ngay tức khắc, các nhà tranh đấu cho dân chủ ở Hồng Kông đồng loạt lên tiếng phản đối, gọi đó là hình thức dân chủ giả hiệu, nhắc lại đòi hỏi chính quyền phải lắng nghe tiếng nói của cử tri. Dự đoán được nhiều người nói đến là có khả năng sẽ có những cuộc biểu tình phản đối diễn ra tương tự như những cuộc biểu tình từng được lực lượng thanh niên sinh viên tổ chức hồi cuối năm ngoái ở Hồng Kông.
Tại Bangkok, chính phủ Thái cam kết sẽ thi hành đúng đòi hỏi mà EU mới đưa ra ngày hôm qua, mang nội dung sẽ không mua hải sản của Thái nếu quốc gia Đông Nam Á này không có kế hoạch chấm dứt ngay tình trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Thông cáo của EU ghi rõ là Thái có 6 tháng để chấn chỉnh hoặc hàng thủy sản của Thái sẽ bị cấm, không cho xuất khẩu sang các nước EU. Ông Carmenu Vela, Chủ tịch Hội đồng Nông nghiệp và Thủy sản EU cho hay từ năm 2011 đã thảo luận và khuyến cáo Thái Lan về điều này, và ông xem quyết định mới đưa ra là lời cảnh báo cuối cùng trước khi có biện pháp cứng rắn hơn.
Hôm nay khi tiếp xúc với báo chí ở Bangkok, Bộ trưởng Nông nghiệp Thái Pettibon Ayuya nói rằng cảnh báo của EU sẽ được đáp ứng vì Thái không muốn mất nguồn lợi lên đến cả tỷ đô la mỗi năm khi bán thủy sản sang châu Âu. Ông Bộ trưởng Nông nghiệp Thái cũng cho biết là Quốc hội vừa thông qua dự luật cho phép chính phủ được rộng quyền kiểm soát các tàu cá, xem có hoạt động đúng với những tiêu chuẩn mà các nước bạn hàng đòi hỏi hay không.
Một lần nữa các đại biểu quốc hội của những nước Đông Nam Á lại lên tiếng kêu gọi chính phủ Miến Điện phải tìm cách giải quyết tình trạng của những người Hồi giáo Rohingya, một tập thể đang bị chính phủ Miến bỏ rơi và bị những phần tử Phật giáo quá khích đe dọa. Lời kêu gọi mới nhất được đưa ra ở Kuala Lumpur vào chiều hôm nay sau cuộc thảo luận của những đoàn đại biểu quốc hội của các quốc gia thành viên ASEAN. đại biểu Chad Santiago của nước chủ nhà Malaysia nói rằng sự kiện nhiều người Rohingya từ Miến tìm cách vượt biển sang những quốc gia khác đang là mối lo cho Thái Lan, Indonesia và Malaysia.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, hôm nay Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng mặc dù đang có những bất đồng với Hoa Kỳ, nhưng kẻ thù lớn nhất của Liên bang Nga chính là bọn khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Ông Lavrov nói điều này khi được hỏi là hiện giờ mối đe dọa lớn nhất mà Moscow phải đối phó đến từ đâu. Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng có hàng trăm công dân Nga, công dân các nước EU và công dân Mỹ hoạt động với ISIS, được bọn khủng bố huấn luyện để trở về phá hoại ngay ở quốc gia của họ. Ông nói thêm đây là vấn đề mà Hoa Kỳ và Nga cần phải thảo luận với nhau, cùng hợp tác để tìm những biện pháp giúp đảm bảo an ninh cho toàn thế giới.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục phần thời sự. Trong buổi thảo luận dự thảo luật tổ chức chính phủ, các đại biểu quốc hội thấy rằng cần ủng hộ và xem xét lại vai trò của thủ tướng trong vấn đề chống tham nhũng. Vậy có nên để thủ tướng quay trở lại nắm nhiệm vụ chống tham nhũng một lần nữa hay không? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Tham nhũng ở Việt Nam vẫn nặng rất trầm trọng, là một vấn đề nhức nhối của cả xã hội, có nguy cơ tăng cao và đang làm xói mòn lòng tin của dân chúng đối với nhà nước. Về mặt chủ trương chính sách, Đảng Cộng sản Việt Nam, đài chính trị duy nhất cũng phần nào đã quan tâm đến việc phòng chống tham nhũng. Họ cũng đã có nhiều biện pháp, kế sách. Tuy vậy, trên thực tế, việc phòng chống tham nhũng đã không phát huy được hiệu quả. Đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập nhận định.
Quá trình chuyển đổi ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng từ tay thủ tướng sang tay đảng đã diễn ra được 2 năm 2 tháng và trong suốt quá trình đó người ta không thấy một cái gì mới cả. Và như tôi đã nêu thì chỉ cần một vài bằng chứng nhỏ nhoi cũng đã cho thấy rằng tình hình tham nhũng càng ngày càng phát triển, còn tình hình chống tham nhũng thì càng ngày càng tệ. Kết quả là tham nhũng cho tới giờ ở Việt Nam có thể nói là vô phương cứu chữa, tại vì nó đột từ trên đột xuống và tham nhũng tràn lan từ cấp trung ương cho tới cấp phường xã. Và thực ra thì tôi chẳng hy vọng gì là ông Dũng hay là bên đảng là có thể chống được tham nhũng.
Dưới nhan đề vì sao không giao cho thủ tướng nhiệm vụ chống tham nhũng, báo Thanh Niên cho biết trong buổi thảo luận dự thảo luật tổ chức chính phủ gần đây, các đại biểu quốc hội thấy rằng đấu tranh chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng của chính phủ và thủ tướng chính phủ. Song dự thảo luật chưa thể hiện được điều này. Theo họ, cần phải ủng hộ và xem xét lại vai trò của thủ tướng trong vấn đề chống tham nhũng. Được biết, từ đầu năm 2013 trở về trước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng đảm trách chức vụ trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, một cơ quan phòng chống tham nhũng hàng đầu ở Việt Nam. Nhưng sau đó, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trở thành cơ quan trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp phụ trách. Đánh giá về thành tích chống tham nhũng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong những năm trước đây, nhà báo Nguyễn Phú Bình, một nhà bất đồng chính kiến, nguyên biên tập viên tạp chí Cộng sản, chưa biết suy nghĩ của ông, cùng nói.
Vâng, cái công tác phòng chống tham nhũng của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cái thời kỳ mà ông nắm cái công tác này và bên chính phủ điều hành thì chúng ta thấy là cũng có phát hiện ra một số những cái trường hợp, những cái vụ việc nhưng mà nó không điển hình, và hai nữa là phần lớn đều do nước ngoài người ta phát hiện ra, ví dụ như đại lộ Đông Tây rồi những cái vụ liên quan đến PMU, đó là những cái vụ việc tức là không phải là do chính bên trong người ta phát hiện ra mà phần lớn là do bên ngoài. Nếu như bên hành pháp, bên chính phủ nắm giữ và điều hành thì công tác phòng chống tham nhũng là cái hiệu quả nó không được cao.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng khẳng định.
Thời kỳ ông Dũng nắm quyền là một thời kỳ được nhiều người đánh giá và tham nhũng nhiều nhất, nặng nề nhất, sâu xa nhất ở Việt Nam, và không những thế, chuyển từ tham nhũng nhỏ thành tham nhũng lớn, từ các nhóm lợi ích nhỏ thành các nhóm lợi ích lớn, và chỉ đến năm 2011 thì người ta mới chịu thừa nhận là khái niệm về các nhóm lợi ích ở Việt Nam, bao gồm từ các nhóm kinh doanh đầu cơ cho tới những nhóm tham nhũng về chính sách, đặc biệt là những tham ta đã thấy xảy ra hàng loạt vụ việc như là Vinalife, Vinashin và điện lực xăng dầu, rồi từ kể cả những cái nhóm đầu cơ kinh doanh như là vàng bạc rồi chứng khoán bất động sản vô cùng nhiều.
Cách đây 2 năm, trước hội nghị trung ương 4 khóa 11 diễn ra, trên YouTube lan tải một video clip cho thấy nói chuyện trước 4.500 cán bộ thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh đã nói về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như sau. Ông nói:
Thì ông tưởng của ông ngông đó, ông tưởng của họ họ kính nể, họ chắc tay họ bó phục ông đó. Cho nên là đừng có vội mà cứ nhìn cái mặt mà tốt của mình chỉ thấy bên ngoài thôi chứ còn nhiều vấn đề. Họ làm sao là từ chức, chứ mình làm sao rồi là nhân rồi đó thôi, tỉnh queo coi như không có vấn đề gì. Họ mà cắt chức thì ảnh chịu thôi chứ còn biểu ảnh từ chức thì ảnh không tự, ảnh đâu bao nhiêu người có từ đâu mà tôi tự. Chứ họ làm sao là từ chức, có làm từ trọng lắm á. Họ làm sao là từ chức, còn mình làm xa rồi gì, cùng lắm cao lắm là kiểm điểm là rút kinh nghiệm, cho nên không có cái dây gì nó già hơn cái dây kinh nghiệm, nó rút miết là không bao giờ hết.
Trả lời câu hỏi có nên để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trở lại nắm giữ công tác phòng chống tham nhũng hay không, tiến sĩ Phạm Chí Dũng khẳng định.
Vừa nên vừa không nên, vì về mặt hành pháp chống tham nhũng sẽ có hiệu quả nhất, nhưng mà không nên vì cũng vì hành pháp và hành pháp nằm trong tay một thủ tướng với hai đời nhiệm kỳ gây ra tham nhũng nhiều nhất ở Việt Nam, cho nên là cũng rất khó có thể là chuyển đổi ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng về trong tay một thủ tướng. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu ở cương vị may ra một thủ tướng khác thì có thể phần nào đó chống được tham nhũng, chứ còn trong tay ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì tôi không có hy vọng gì cả. Như tôi đã giải thích là trong suốt quá trình điều hành của ông Nguyễn Tấn Dũng thì Việt Nam đã trở thành một trong những đất nước tham nhũng nhất thế giới, một trong những thời kỳ lịch sử tham nhũng nhất trong lịch sử ở Việt Nam. Đó chính là lý do mà tôi không thể tin tưởng vào Nguyễn Tấn Dũng khi ông điều hành chúng tham nhũng.
Bằng một thái độ thận trọng, nhà báo Nguyễn Vũ Bình cho biết.
Theo tôi là không nên, bởi vì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là đại diện cho bên hành pháp. Thế thì tất cả những cái vấn đề về tham nhũng, những cái vấn đề về tiêu cực thì nó nằm ở cái sự điều hành, nằm ở cái bên điều hành chính phủ. Cho nên là cần phải có một cái cơ quan mà chống tham nhũng độc lập của tốt nhất. Nhưng nếu như chưa có điều kiện và người dân chưa độc lập được chống được tham nhũng thì ít nhất cũng là ở bên đảng, tức là một cái bên mà tất nhiên là đảng và nhà nước thì cũng là một, nhưng mà ít nhất cũng có một sự phân biệt, một bên là điều hành, một bên là quản lý về chủ trương đường lối. Cho nên là nếu như để bên đảng nắm giữ các cái công tác phòng chống tham nhũng thì ít nhiều nó có cái sự tách biệt, và như vậy thì cái hiệu quả lại sẽ cao hơn.
Nói về các giải pháp để đẩy mạnh và làm cho công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam có hiệu quả, tiến sĩ Phạm Duy Dũng thấy rằng vấn đề cơ bản muốn xử được tham nhũng phải chống từ trên xuống. Ông nói:
tôi muốn nhắc lại là theo đánh giá riêng của tôi, tham nhũng ở Việt Nam đã trở nên kinh hoàng và vô phương cứu chữa. Còn hiện nay tình hình là vô phương, còn muốn làm một cái gì đó để có thể giải quyết một phần nhỏ nhoi vấn đề tham nhũng, vấn nạn tham nhũng, thì Việt Nam cần phải đả hổ trước khi diệt ruồi. Có nghĩa là diệt tham nhũng từ nóc, từ trung ương, và hãy làm một điều gì đó, một chút gì đó man mác như là Tập Cận Bình đã làm và đang làm ở Trung Quốc.
Xin nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói về tình trạng tham nhũng ở Việt Nam, đã cho rằng hiện tượng hư hỏng tham nhũng tiêu cực đúng là lắm lúc nghĩ hết sức sốt ruột, nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có, để thấy sự tồn vong của chế độ hiện nay đang đứng trước nguy cơ sống còn, đã đến lúc họ cần có các biện pháp cụ thể để chặn đứng vấn nạn này.
Trong một tuần công du Hoa Kỳ vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hy vọng sẽ đạt thỏa thuận với Mỹ về Hiệp ước Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Tuy nhiên, hiệp ước này vẫn còn bị nhiều trở ngại trong Quốc hội Hoa Kỳ và ngay trong Đảng Dân Chủ của Tổng thống Barack Obama. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu hồ sơ ấy qua phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin quý thính giả theo dõi cách nêu vấn đề của Việt Long.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, tuần tới thì Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm viếng Hoa Kỳ trong một tuần và sẽ hội kiến với Tổng thống Barack Obama, cũng như là sẽ đọc bài diễn văn trước hai viện Quốc hội Mỹ. Đó là điều chưa từng có từ nửa thế kỷ nay. Thế vào dịp này, ông Abe cũng hy vọng rằng hai nước có thể đạt thỏa thuận về Hiệp ước Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, thường được gọi tắt là TPP. Thưa ông, nếu mà hai quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất trong 12 nước đang đàm phán hiệp ước này mà đạt được sự đồng thuận, thì đó là một sự kiện có lợi cho các nước khác. Người ta cũng không quên rằng Trung Quốc không có mặt trong dự án TPP, và đó có thể là khía cạnh kinh tế của việc Hoa Kỳ chuyển trục về Đông Á nhằm xác định vị trí của mình trước ảnh hưởng của Trung Quốc. Vì vậy, chương trình chuyên đề của chúng ta sẽ chú trọng tới hồ sơ đó. Trước hết, theo ý của ông thì hai nước Mỹ-Nhật có hy vọng khai thông trở ngại để đạt được một bước tiến quan trọng này hay không?
Dạ thưa, đây là một cái hồ sơ nó cực kỳ phức tạp về nhiều mặt, và bên trong cả hai nước tức là Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đều có những cái thế lực ủng hộ hoặc là chống đối, khiến cho cái việc thỏa thuận dù cách đến đúng một năm nữa khi ông Tổng thống Mỹ thăm viếng Lai Châu đó, nó là không thành. Và năm nay thì phía Nhật Bản tin rằng sẽ có bước đột phá, nhưng mà bên trong Hoa Kỳ vẫn còn nhiều trở ngại. Tôi cũng sẽ xin được tóm lược bối cảnh trước khi ta tìm hiểu về các cái trở ngại đó. Đó là xuất phát từ một cái hiệp định cách đây 10 năm của một số quốc gia nhỏ tại Á Châu và Nam Mỹ trong cái vành cung Thái Bình Dương đó, thì Hoa Kỳ đã tham dự từ năm 2008 và vận động nhiều nước cùng hợp tác để tiến đến một cái chế độ tự do mậu và tự do mậu dịch cho cả khu vực. Thế thì một bước then chốt đó là được Nhật ngỏ ý tham dự từ năm 2013, và 12 quốc gia mà đang đàm phán đó hiện có sản lượng kinh tế bằng 40% của sản lượng toàn cầu, và nó gồm có Hoa Kỳ này, Nhật Bản này, Canada này, Mexico này, Úc này, New Zealand này, Brunei, Singapore, Chile, Peru, Malaysia và Việt Nam. Thì các nước đó đã có 20 vòng đàm phán mà vẫn chưa xong. Khi đi về phía Nhật, thưa ông, thì ông Thủ tướng Shinzo Abe đã có kế hoạch cải tổ kinh tế rộng lớn, và ông chấp nhận là tham gia vào hiệp ước với cái ý hướng đó là dùng cái hiệp ước thúc đẩy cái việc cải cách của Nhật. Thì khi tham dự, Nhật phải giải tỏa cái thị trường nông sản để nhập lương thực từ các nước khác, nhất là từ Hoa Kỳ. Nhưng mà đổi lại thì cũng là dễ xuất khẩu phụ tùng xe hơi của Mỹ. Và trở ngại về phía Nhật đó là sự chống đối của các cái nông gia, và về phía Mỹ đó là áp lực của các cái tập đoàn xe hơi, các cái doanh nghiệp chế biến cùng những nghiệp đoàn thợ thuyền, thì họ phải cạnh tranh với lại cái hàng của Nhật.
Thưa ông, thì lâu nay người ta cũng thấy những cái cảnh đó và thấy là cả một sự khó khăn cho cả hai nước. Và cho đến thứ ba thì hai phái bộ Mỹ-Nhật đã thu hẹp được một số dị biệt, cho nên Thủ tướng Nhật Bản mới có vẻ lạc quan là hai nền kinh tế dẫn đầu cả khối TPP này có thể làm gương cho các xứ khác, và ông Abe sẽ tới Hoa Kỳ với một tin vui. Thì liệu sự thể có được đúng như vậy không ạ?
Tôi nghĩ rằng sự thể nó vẫn còn một cái bất chắc lớn là đến từ phía Quốc hội Mỹ. Trước hết thưa ông, thì cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ hiện nay đang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, và cái đảng này thì có cái khuynh hướng là phát huy tự do mậu dịch, và họ muốn ủng hộ một ông Tổng thống bên Dân Chủ để khai thông các cái trở ngại. Bên trong nước Mỹ lại có một cái đạo luật nó khá rắc rối là ủy quyền cho hành pháp cái việc đàm phán các cái hiệp định thương mại theo thủ tục gọn nhẹ, và khi nào hoàn thành rồi thì mới đưa qua cho Quốc hội phê chuẩn cả chọn gói luật. Thì cái đạo luật đó đã gặp sự chống đối của nhiều dân biểu nghị sĩ Dân Chủ theo cái xu hướng bảo hộ mậu dịch, và thực tế thì đã bị gạt qua một bên từ năm 2012. Thế thì tuần qua đó, một số dân biểu nghị sĩ Mỹ của cả hai đảng đã đạt thỏa thuận về cái dự luật gọi là phát huy thẩm quyền thương mại, tức là cái đạo luật mà gọi là có cái thủ tục gọn nhẹ đó. Và tuần này thì cái dự luật đó có thể sẽ được đưa ra Quốc hội phê chuẩn trong một cái phiên họp phóng đại. Nhưng mà đa số thông qua được cái đạo luật đấy thì chính quyền Obama và vị đặc sứ thương mại của ông Tổng thống mới có rộng quyền thương thảo với các nước cho đến khi hoàn thành, chứ không phải rằng là từng bước một lại phải xin phép Quốc hội. Thì cái nghịch lý ở đây đó là Đảng Cộng hòa thì muốn một ông Tổng thống Dân chủ được rộng quyền thương thuyết, nhưng mà ông Obama thì lại bị trở ngại từ phía Dân chủ thôi.
Vâng, đó là điều mà tôi tin rằng thính giả của chúng ta sẽ có thể thắc mắc. Thưa ông, thì nếu hiệp định thương mại này mà có lợi cho kinh tế và được Tổng thống Mỹ cổ võ, thì vì sao mà vẫn còn nhiều người chống ở ngay trong đảng của Tổng thống?
Cái câu hỏi này nó rất hay, vì nó cho thấy hai khía cạnh kinh tế và chính trị. Về kinh tế đó, thì cái câu hỏi được nêu ra là hiệp định nó có lợi cho ai, bao giờ thì có lợi, và ngược lại đó thì ai lại gặp sự cạnh tranh của hàng hóa hay là dịch vụ ngoại quốc từ nay sẽ dễ nhập vào Mỹ hơn. Thế chẳng hạn như là giới bán nông sản hay là linh kiện điện tử của Mỹ thì ủng hộ việc ấy vì có thêm cơ hội xuất cảng và tuyển người. Nhưng mà giới sản xuất cơ phận chế biến thì lại sợ mất thị phần đang có của họ và phải sa thải nhân công viên. Thành ra cả hai đều nói đến cái nhu cầu gọi là bảo vệ lao động, nhưng mà lại có những cái hậu quả trái ngược về cái mặt xã hội. Ngoài ra mà như là chương trình của chúng ta cũng đã đề cập cách đây 3 tháng đó, việc Mỹ Kim lên giá đó, và nhiều nước mặc nhiên phá giá đồng bạc qua cái biện pháp gọi là bơm tiền đó, cũng khiến cho hàng Mỹ trở thành đắt hơn và hàng xứ khác lại rẻ và dễ bán vào Mỹ hơn. Cho nên cũng vì cái lý do kinh tế mà nhiều doanh nghiệp và giới dân cử bên đảng Dân Chủ đó, nó yêu cầu là bao gồm cả cái hồ sơ ngoại hối và cái việc đàm phán với các cái đối tác kiện. Nên đã vậy đi thì trong cái tiến trình mà thương thuyết hiệp định, các viên chức phụ trách đàm phán đều giữ kín nội dung để tránh bị tác động, cho nên các cái thế lực mà liên hệ đó đều khó biết hậu quả. Thế họ mới vận động giới dân cử là phải mở ra cái phong trào chống đối và rồi xét lại, vì đồng nghĩa là xét hỏi về từng cam kết từ phía Mỹ đó. Ngoài ra thì
xã hội Mỹ cũng còn xu hướng bảo hộ mậu dịch hoặc là bảo vệ môi sinh và thậm chí là còn chống toàn cầu hóa đó vì e ngại những thay đổi bất lợi cho họ. Nhưng vì Hoa Kỳ là một cái nước dân chủ cho nên gần như xu hướng đều mở chiến dịch tác động rất là ồn ào mà nhiều người chẳng rõ là bên trong đó là vì những cái lý do gì nữa. Và sau cùng nữa thì chúng ta cũng không nên quên rằng Hoa Kỳ đang thương thuyết một hiệp định tương tự với các nước Âu Châu gọi là đối tác xuyên Đại Tây Dương về thương mại và về đầu tư. Trong khi các nước Âu Châu cũng chưa ra khỏi những cái khó khăn về cái vụ khủng hoảng của khối euro của họ là thường.
Vâng, trước hết thì nhìn từ các nước Á Châu thì hiệp định TPP này nó có lợi như thế nào thưa ông?
Các nước Á Châu đều mong rằng hiệp định này mở ra cơ hội bán hàng nhiều hơn vào thị trường rộng lớn của Hoa Kỳ. Ví dụ như năm ngoái đấy, thì kim ngạch ngoại thương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lên đến hơn 36 tỷ đô la, và giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản thì đã vượt 200 tỷ. Nếu mà cái hiệp định TPP này đã hoàn thành năm nay như dự kiến đó, thưa ông, thì cái lượng giao dịch đã có thể tăng mạnh từ năm tới trở đi. Nhưng mà ngược lại đó, nếu muốn gia nhập cuộc chơi vì cái mối lợi kinh tế thì các nước cũng phải tuân thủ một số điều kiện về lao động, về môi sinh, về chế độ bảo vệ tác quyền hay là quyền sở hữu trí tuệ đó, với một số những cái hậu quả về xã hội và cả chính trị nữa. Thì nói chung nó với Hoa Kỳ thì hiệp định này nó chỉ ảnh hưởng đến hơn 1% của lượng hàng mà nước Mỹ mua bán với cả thế giới. Lượng hàng đó nó là gần 4.000 tỷ đô la lận. Nhưng mà với hơn 400 tỷ nó mới mua bán với các nước của cái nhóm TPP thì đấy là một cái triển vọng đáng kể và có thể dẫn tới nhiều đổi thay trong cái khu vực này cho nhiều thập niên tới nữa.
Khi đó thì chúng ta lại nhìn về một đại gia trong khu vực, đó là Trung Quốc. Thưa thì xứ này có nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới mà cũng là triển vọng làm ăn của những nước châu Á khác. Trong khi Hoa Kỳ đang xoay sở với hồ sơ TPP này thì Bắc Kinh cũng lại đề xướng một hiệp định thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là FTAAP, với 10 nước trong Hiệp hội ASEAN và 5 nước bên ngoài là Nhật, Nam Hàn, Ấn Độ, Úc và New Zealand, tức là không có Hoa Kỳ. Ông nghĩ sao về sáng kiến đó khi mà chúng ta không thể quên cái dự án thành lập ngân hàng đầu tư hạ tầng cơ sở châu Á mà mình có đề cập trong một chương trình trước?
Tôi e rằng nhiều người Mỹ đã quên cái sáng kiến này của Trung Quốc khi mà họ cứ loay hoay vật lộn với lại cái hồ sơ TPP. Bắc Kinh thì có dự kiến lớn, đó là mở ra một kỷ nguyên phát triển Đông Á với Trung Quốc là trung tâm để thiết lập mạng lưới an ninh và kinh tế dưới cái dạng họ gọi là con đường tơ lụa ngày xưa đó. Và ngày nay thì nó sẽ trải rộng trên biển và trong đất liền từ Indonesia qua Đông Nam Á qua đến Trung Á với kinh phí là hơn 40 tỷ đô la. Thế thì để thực hiện cái dự kiến đó, Bắc Kinh tung tiền một chỗ các nước Á Châu qua đầu tư và mậu dịch. Và cái từ thượng đỉnh APEC ở tháng 11 năm ngoái đó, thì họ còn đề nghị là cái hiệp định gọi là đối tác kinh tế toàn diện của khu vực trải rộng từ Úc Châu về đến Trung Quốc. Nếu tham gia cái dự án này, các nước Á Châu sẽ có lợi thế buôn bán với một cái thị trường đông dân nhất thế giới. Nhưng mà vì lý do an ninh trước sự bành trướng đáng ngại của Trung Quốc, thì các nước cũng muốn củng cố quan hệ với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Thành ra cái việc mà gia nhập nhóm TPP có thể là một bước có lợi cho cái chiều hướng đó. Và Việt Nam thì tôi nghĩ rằng nên cân nhắc sự lợi hại với cái nhìn toàn cảnh và tìm ra cơ hội gọi là thoát ra khỏi cái bóng hiệp của Bắc Kinh thưa.
Ông nói đến một cái nhìn toàn cảnh về lợi và hại, thì liệu Quốc hội Hoa Kỳ có cái nhìn đó hay không nếu mà họ vẫn gây nhiều trở ngại cho một cơ hội hợp tác do chính nước Mỹ đề xướng từ năm 2008 mà đến nay vẫn chưa thành hình?
Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ là một cái xã hội dân chủ đa nguyên là phức tạp, với nhiều quyền lợi mâu thuẫn và chẳng chịt, cho nên họ khó đạt được cái sự đồng thuận và thường làm cho các cái nước khác thất vọng. Nhưng mà tuy nhiên là chính là các cái sáng kiến dồn dập của Bắc Kinh đi cùng với nỗ lực bành trướng về quân sự ở ngoài vùng biển Đông Nam Á đó, đã đang lay động nước Mỹ về cái thứ tự ưu tiên của nước Mỹ. Có lẽ đấy cũng là một cái lý do khiến cho tuần qua Quốc hội Mỹ mới hoàn thành cái dự luật về cái quyền đàm phán của hành pháp đó, sẽ được biểu quyết trong tuần này. Và đấy là cái bước khai thông quan trọng cho cái hiệp định TPP. Và nếu mà lại đạt được thỏa thuận với Nhật Bản vào tuần tới đấy, thì tôi cho rằng là đấy là cái sự đột phá có lợi. Ngược lại thì chúng ta cũng không quên rằng Trung Quốc đang có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng ở bên trong. Cho nên họ cũng chẳng có thể dễ dàng tung tiền mua bản như lãnh đạo xứ này đã chủ tính từ nhiều năm nay thôi.
Xin cảm tạ ông Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Mang Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt quý thính giả.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.